Kim Anh kính chào quý vị thính giả. Trước hết là phần lược thuật các tin chính loan trong bản tin thời sự giờ đầu hôm nay gồm: Đảng Lao động giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại New South Wales, trở lại nắm chính phủ sau 12 năm ở thế đối lập. Nam Úc trở thành tiểu bang đầu tiên của Úc lập pháp cho tiếng nói của người bản địa trước quốc hội. Thủ hiến Victoria Daniel Andrews thăm Trung Quốc bàn chuyện hợp tác về giáo dục và thương mại. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong một cơn bão mạnh ở các bang Mississippi và Alabama của Hoa Kỳ. Và Netflix đang làm thủ tục lập đại diện tại Việt Nam. Và sau đây mời quý vị cùng nghe bản tin chi tiết. Trước hết, như thường lệ, vẫn là các tin tức cập nhật ở Úc. Đảng Lao động đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại tiểu bang New South Wales, trở lại nắm chính phủ sau 12 năm ở thế đối lập. Một số ghế quan trọng như Perif và Parramatta đã được trả lại cho Đảng Lao động, trong khi Đảng Xanh duy trì số ghế cũ. Mặc dù các ứng viên độc lập đã giành được tới 7 ghế, nhưng không có làn sóng xanh nào được ghi nhận, và các đảng nhỏ hơn khác dường như sẽ bị loại khỏi cuộc đua. Đảng Lao động dự kiến sẽ giành được đa số ghế rõ ràng và do đó thành lập một chính phủ đa số do nhà lãnh đạo Chris Minns đứng đầu. Thủ hiến đương nhiệm ông Dominic Perrottet đã nhượng bộ và kêu gọi toàn bộ New South Wales ủng hộ cho đối thủ của mình. Nhà lãnh đạo Chris Minns cũng ghi nhận giọng điệu tôn trọng giữa hai đối thủ. Tôi nghĩ không thể phủ nhận rằng chiến dịch bầu cử này có lẽ là duy nhất, là một mô hình về sự tôn trọng và văn minh. Không đảng nào đi theo con đường thấp kém, cũng như không đảng chính trị nào phải chịu đòn. Và tôi nghĩ đây có thể là một mô hình cho cách thức dân chủ được thực thi ngay tại đất nước này. Việc ông Dominic Perrottet từ chức đặt ra câu hỏi ai sẽ là nhà lãnh đạo tiếp theo của đảng tự do ở New South Wales. Mặc dù phó thủ lãnh Mark King đã được nhắc đến, nhưng ông đã nói với đài ABC rằng ông cần thêm thời gian để xem xét. Còn quá sớm để bắt đầu những cuộc thảo luận đó, và đó là vấn đề của đảng. Tôi đã ở bên cạnh ông Dominic trong mọi bước đi của cuộc hành trình này. Tôi đã thấy công việc đó đòi hỏi như thế nào, và để tôi cho các bạn biết rằng ông Dominic đã cố gắng hết sức trong cuộc bầu cử lần này. Ông Chris Minns hiện được cho là sẽ trở thành thủ hiến thứ 47 của tiểu bang New South Wales. Ở tuổi 43, ông Minns lớn lên ở Bathurst ở phía nam Sydney và gia nhập đảng lãnh đạo năm 18 tuổi. Trong một cuộc họp của chiến dịch đảng lao động thì ông đã gặp vợ mình là bà Anna Minns và hai người hiện có ba con trai. Từng là lính cứu hỏa, ông Minns trở thành lãnh đạo đảng lao động tại tiểu bang New South Wales vào năm 2021, sau hai lần tranh cử trước đó vào vị trí này. Đến với tiểu bang Nam Úc. Nam Úc đã trở thành tiểu bang đầu tiên trong cả nước lập pháp cho tiếng nói của người bản địa trước quốc hội. Quốc hội Nam Úc đã tổ chức một phiên họp đặc biệt vào sáng nay để thông qua dự luật của chính phủ lao động nhằm thiết lập tiếng nói của người thổ dân, và cơ quan này sẽ có thể tư vấn cho chính phủ về luật pháp ảnh hưởng đến người thổ dân. Thủ hiến Nam Úc, ông Peter Malinauskas nói với đám đông rằng ông hy vọng đây sẽ là một ví dụ cho tiếng nói quốc gia trước quốc hội liên bang. Cách chúng ta thể hiện sự kính trọng trước hết không phải bằng lời nói mà bằng hành động của mình. Và không có hành động nào mạnh mẽ hơn việc Nam Úc trở thành nơi đầu tiên trong quốc gia của chúng ta, thông qua luật tôn vinh tiếng nói bản địa trước quốc hội của chúng ta. Một đám đông lớn đã tập trung bên ngoài quốc hội Nam Úc để xem truyền hình trực tiếp phiên họp và cổ vũ khi dự luật này được thông qua. Đã mất một thời gian dài để chờ đợi mọi thứ ổn thỏa ở Úc. Đối với người thổ dân chúng tôi, các cộng đồng bản địa của chúng tôi chỉ hy vọng tiếng nói này sẽ đến được với cộng đồng và đến với tất cả những người dân thường. bởi vì tất cả vấn đề của chúng ta đều nằm ở đây. Tiếp theo là tiểu bang Victoria. Thủ hiến tiểu bang Victoria, ông Daniel Andrews, sẽ là lãnh đạo cấp tiểu bang đầu tiên của Úc đến thăm Trung Quốc kể từ sau đại dịch COVID-19. Ông Andrews sẽ khởi hành vào tối thứ Hai cho chuyến thăm 4 ngày, bao gồm các cuộc họp cấp cao về giáo dục và thương mại ở Bắc Kinh và các tỉnh kết nghĩa của tiểu bang Victoria là Giang Tô và Tứ Xuyên. Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Victoria với thương mại hai chiều trị giá gần 40 tỷ đô vào năm ngoái và khoảng 42.000 sinh viên Trung Quốc đã đăng ký với các cơ sở giáo dục của Victoria. Đây là chuyến đi thứ bảy của ông Andrews tới Trung Quốc và ông nói rằng điều cực kỳ quan trọng là mối quan hệ của Victoria với Trung Quốc phải được bảo đảm. Ông nói: Đây là một chuyến thăm ngắn và nhanh chóng, nhưng là một cơ hội thực sự quan trọng để chúng tôi gây ấn tượng với tất cả các đối tác ở Trung Quốc, ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, đặc biệt là ở hai tỉnh mà chúng ta có mối quan hệ chặt chẽ, rằng Melbourne là một thành phố cởi mở, Victoria cởi mở, rằng nền kinh tế Trung Quốc và cộng đồng người Hoa, doanh nghiệp, các đối tác của chúng tôi rất rất quan trọng đối với chúng tôi, đối với việc làm và đối với tương lai của chúng tôi. Quý vị đang nghe bản tin thời sự giờ đầu của SBS Việt ngữ cùng với Kim Anh và tiếp theo là phần tin quốc tế. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong một cơn bão mạnh gây ra ít nhất một cơn lốc xoáy ở bang Mississippi và Alabama của Hoa Kỳ. Các nhà khí tượng học cho biết cơn lốc xoáy ở trên mặt đất khoảng 1 giờ và cắt một con đường hủy diệt dài khoảng 274 km. Thị trấn Rolling Fork ở phía tây Mississippi bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với những ngôi nhà đã biến thành đống đổ nát, cây cối ô tô và tháp nước của thị trấn này đã bị phá hủy. Cư dân Rodina Pop nói rằng sự tàn phá thật là đau lòng.
I have seen better days. But this is the worst I have ever.
Tôi đã thấy những ngày tốt đẹp hơn, nhưng đây là điều tồi tệ nhất mà tôi đã từng thấy. Điều này thật là tàn khốc. Tôi có rất nhiều người thân, gia đình, bạn bè, những ký ức đã bị phá hủy. Và đây là một thảm họa điển hình. Thật đau lòng quá. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cũng đã hứa liên bang sẽ hỗ trợ đầy đủ cho việc phục hồi. Chuyển sang phần tin Việt Nam. Phó Chủ tịch về chính sách công của khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Netflix, bà Josephine Choi vào ngày 23 tháng 3 cho biết đang tiến hành các thủ tục để thành lập đại diện pháp nhân tại Việt Nam. Thông tin này được bà Choi đưa ra tại cuộc gặp với Thứ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Lâm ở Hà Nội. Theo lời bà Choi được Truyền thông Việt Nam dẫn lại, thì việc tiến hành thủ tục lập đại diện pháp nhân tại Việt Nam là để tuân thủ Nghị định 71 năm 2022 của Chính phủ Hà Nội về việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh và truyền hình. Theo quy định của Nghị định 71, thì các doanh nghiệp nước ngoài tham gia thị trường truyền hình trả tiền tại Việt Nam với loại hình dịch vụ OTT mà không có kênh, chỉ có nội dung theo yêu cầu, phải được cấp giấy phép như doanh nghiệp trong nước, do đó phải làm thủ tục hình thành pháp nhân tại Việt Nam. Vào ngày 24 tháng 2 vừa qua, Reuters dẫn hai nguồn giấu tin cho biết Netflix chuẩn bị mở văn phòng đại diện tại Việt Nam sau nhiều năm đàm phán. Đó sẽ là văn phòng đại diện đầu tiên của các ông lớn công nghệ Mỹ được mở chính thức tại Việt Nam, một đất nước với 100 triệu dân và được đánh giá là thị trường hấp dẫn, bất chấp những quy định về Internet ngặt nghèo. Theo Reuters, thì Netflix hiện vẫn ở giai đoạn ban đầu lên kế hoạch cho một thể nhân ở Việt Nam, sau khi hoàn tất việc đánh giá về các mối nguy an ninh và chính trị liên quan đến việc mở văn phòng ở Việt Nam, trong đó có việc xử lý các dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Văn phòng của Netflix có thể mở sớm nhất vào cuối năm 2023 và sẽ đòi hỏi phải qua quá trình xét duyệt thủ tục mất nhiều thời gian, các nguồn tin cho Reuters biết. Sau đây là dự báo thời tiết tại một số thành phố lớn của Úc vào ngày mai thứ Hai, ngày 27 tháng 3 năm 2023. Perth có mây mù rải rác, 15-27 độ. Adelaide, mưa rào rải rác, 17-23 độ. Melbourne, trời mưa rào, 15-19 độ. Hobart, mưa rào rải rác, 11-18 độ. Canberra, mưa giảm, 14-23 độ. Sydney và Wollongong, mưa rào rải rác. Sydney 19-29 độ và Wollongong 19-27 độ. Brisbane có mây mù vài nơi, 21-31 độ. Cairns trời nắng hầu như cả ngày, 23-31 độ. Và Darwin trời mưa rào, sáng sớm có thể có dông, 25-33 độ. Quý thính giả vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu tối nay loan các tin chính sau. Đảng Lao động giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại New South Wales, trở lại nắm chính phủ sau 12 năm ở thế đối lập. Nam Úc trở thành tiểu bang đầu tiên của Úc lập pháp cho tiếng nói của người bản địa trước Quốc hội. Thủ hiến Victoria thăm Trung Quốc bàn chuyện hợp tác về giáo dục và thương mại. Ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong một cơn bão mạnh ở các bang Mississippi và Alabama của Hoa Kỳ. Và Netflix đang làm thủ tục lập đại diện tại Việt Nam.